Thế giới tiên hiệp, chương 394, thuấn gian di động, góc truyện audio.com, dịch Aluko, Hoa Vận hiển nhiên không thể tưởng được Diệp Vân lại mạnh mẽ như thế, hắn dù sao đã từng là kim đan cường giả, đối với không gian pháp tắc có sự hiểu rõ rất sâu đậm, nếu không cũng không có khả năng kiến tạo một ngôi mộ to lớn như Hoa Vận bí tàng. Đối với kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh mà nói, không gian pháp tắc chính là khác biệt lớn nhất, tuy rằng Hoa Vận giờ phút này chẳng qua là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh phong, còn không cách nào hoàn toàn đem uy lực của không gian pháp tắc phát huy được, nhưng mà hắn đối với không gian pháp tắc lý giải sâu đậm, chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong cũng có thể thi triển một bộ phận không gian thần thông, hắn không biết vì sao Diệp Vân lại tin tưởng có thể chiến thắng hắn, nghĩ thế hắn cùng Đoàn Nhiễm Thần cùng tiến lên, lôi âm nổ vang, điện sáng lóng lánh. Diệp Vân toàn thân lôi điện quấn quanh, rung động đùng đùng. Tử ảnh kiếm trong tay hắn phát ra từng làn sóng vi. Ba nhộn nhạo từng vòng sóng lăn tăn rung động khuếch tán ra tràn ngập phạm vi tầm hơn 10 trượng. Hoa Vận cùng Đoàn Nhiễm Thần sắc mặt khẽ biến, bọn hắn chính là cao thủ trúc cơ cảnh đỉnh phong, có thể nhảy cảm giác được không khí tựa hồ có chút ngưng trệ, thiên địa linh khí lưu chuyển lại có chút ít không thông suốt. Chuyện này chỉ có hai loại thần thông có thể làm được, một loại là băng hệ thần thông có được sau khi tìm hiểu băng linh khí, mà một loại khác hiển nhiên chính là không gian pháp tắc. Cho là với tu vi cùng cảnh giới của bọn hắn, nếu muốn thi triển không gian thần thông đem linh khí trong thiên địa làm cho lưu chuyển không thông suốt là một chuyện cực kỳ khó khăn, cách tốt nhất là bố trí không gian trận pháp, lợi dụng lực lượng trận pháp đem không gian ngưng trệ. Nhưng mà, Diệp Vân hiển nhiên cũng không có bố trí trận pháp mà là dựa vào không gian pháp tắc hoặc là thần thông băng linh khí nào đó để thi triển. Lập tức sắc mặt bọn hắn càng trầm trọng, bởi vì trong không khí cũng không có cảm nhận được nửa phần băng linh khí, hiển nhiên, đây là không gian pháp tắc. Hoa Vân cùng Đoàn Nhiễm Thần quả thực không thể tin được hết thảy những gì nhìn thấy nơi đây, Diệp Vân chẳng qua là chính là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, đừng nói là có được lý giải thâm hậu như thế đối với không gian pháp tắc coi như là có thể tìm hiểu đến mảy may cũng là chuyện cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng mà, sự thật lại đang diễn ra trước mắt, Diệp Vân thi triển không gian pháp tắc đem không gian phạm vi tầm hơn 10 trượng trở nên lưu chuyển khó khăn, linh khí ngưng trệ. Như thế nào, còn không ra tay, đợi ta mời mới chịu xuất chiêu sao? Diệp Vân cười lạnh nói, hắn thân có ngũ đại pháp tắc đều là pháp tắc đơn giản đến mức tận cùng, bắt đầu tìm hiểu chưa có khó khăn. Loại pháp tắc thuần túy nhất này chính là pháp tắc mà mỗi một người tu sĩ đều tha thiết ước mơ, chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận tu sĩ tìm hiểu pháp tắc thời điểm cũng chỉ là đụng chạm đến một điểm, trong đó còn có đại lượng vô dụng pháp tắc nhét đầy trong đó, theo tu vi tăng lên cùng đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ mới có thể khô trừ một chút, đợi đến lúc tu vi sâu đậm thời điểm hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc tinh khiết có lẽ đã tu luyện đến thiên địa phần cuối. Từ xưa đến nay, nghĩ đến tu sĩ như Diệp Vân tu vi chỉ trúc cơ cảnh đã tìm hiểu năm. Đạo pháp tắc tinh khiết không nói hậu vô lai giả cơ hồ là chưa từng có ai, ít nhất từ những ghi chép trong điển tịch chưa từng có phát hiện qua. Hoa Vận cùng Đoàn Nhiễm Thần hai mặt nhìn nhau, lập tức sát ý trong mắt thoáng hiện. Hai người gào thét một tiếng, trong tay vầng sáng lập lòe, hai người đồng thời tế ra pháp bảo, lại là Nhật Nguyệt Kim Hoàn. Đoàn Nhiễm Thần trong tay chính là Nhật Hoàn, kim quang sáng chói, một cỗ uy áp xu thế mãnh liệt mênh mông mà đến, đều có một cỗ vương giả chỉ ý che giấu trong đó. Mà trong tay Hoa Vận lại là một thanh nguyệt hoàn hình trăng lưỡi liềm, vầng sáng nhu hòa, như ngân quang như tuyết, dưới kim quang tản ra ánh sáng nhạt hoàn mỹ dung hợp. Kim ô lâm thế, nguyệt hoa như luyện, hai người cùng quát khẽ, Nhật Nguyệt Kim Hoàn tản mát ra vầng sáng trên không trung tương giao, rõ ràng xuất hiện một vòng mặt trời. Cùng một cái loan nguyệt treo ở đỉnh đầu hai người. Chính giữa kim ô tuyết nguyệt có một vầng sáng nhanh chóng bắn ra trên không trung giao hội, lẫn nhau dây dưa, hình thành một đạo cầu vồng thần diệu, một đạo tấm lụa, hướng phía Diệp Vân nhanh chóng bắn tới. Bốn phía hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã biến mất, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có vầng sáng kim ô cùng tuyết nguyệt còn có thêm một đạo cầu vồng thần diệu. Hai đạo công kích này chính là Hoa Vận tại ngàn năm trước ngẫu nhiên lấy được một đạo thần thông hợp kích chi thuật, cần phải có hai loại tu vi phối hợp, một loại cần người mang đế vương chi lực mà loại còn lại cần phải có âm nhu chi công. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, tuy rằng Tấn Quốc chỉ là một tiểu quốc nhưng mà có thể thân là một quốc gia chi chủ tự nhiên trên người mang đế vương chi. Lực tu luyện Nhật Nguyệt Kim Hoàn trong Kim Ô Chi Hoàn không thể tốt hơn. Mà Hoa Vận tu luyện nghìn năm trong bí tàng, không thấy mặt trời, đã sớm tìm hiểu âm nhu kình lực. Vì thế, Hoa Vận cố gắng tìm được Đoàn Nhiễm Thần, hao tốn hơn nửa năm tu hành hợp kích thần thông, hơn nữa khiến cho tu vi hai người rất nhanh tiến lên, chỉ trong thời gian nửa năm cứng rắn đem Hoa Vận từ trúc cơ cảnh nhị trọng tăng lên tới tu vi hôm nay, mà Đoàn Nhiễm Thần cũng là từ trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu hành đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim đan cảnh chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này, chỉ cần đợi một thời gian là có thể đủ đột phá, không có chút nào độ khó. Đoàn Nhiễm Thần tin tưởng, dù cho Diệp Vân có yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, coi như là tìm hiểu qua không gian pháp tắc làm sao có thể đầy đủ. Được, như thế không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, chẳng qua là không gian có chút ngưng trệ là có thể đủ ngăn cản được hắn và Hoa Vận hợp kích. Không khỏi cũng quá ngây thơ một ít, Hoa Vận sắc mặt âm trầm, Nhật Nguyệt Kim Hoàn lập tức đánh ra uy lực trong đó hắn hết sức rõ ràng. Nếu như đứng đối diện là một gã trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ bình thường, hắn tin tưởng dưới một kích này, đối thủ thân tử linh tiêu thậm chí hóa thành bụi bặm. Thế nhưng điều làm hắn không thể tin chính là Diệp Vân sắc mặt thong dong, nhìn không tới nửa điểm khẩn trương, chớ đừng nói chi là hoảng sợ. Diệp Vân hoàn toàn chính xác không hoảng sợ chút nào, hắn sau khi tìm hiểu năm đạo pháp tắc đối với mỗi một phần linh khí bắt đầu khởi động ở giữa thiên địa đều cực kỳ mẫn cảm, khi hắn thi triển không gian pháp tắc khiến cho không khí có chút ngưng trệ lập tức khống chế công kích của đối phương tốt hơn. Bởi vì, mặc kệ công kích dạng gì đều là từ trong không gian phát ra, sẽ cùng với không gian và thiên địa linh khí tương giao lẫn nhau, chỉ cần có thể khống chế từng cái chi tiết trong không gian, như vậy tất cả công kích trong mắt ngươi coi như không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Đương nhiên, với tu vi của Diệp Vân hiện tại chưa thể nào khống chế được từng tấc không gian, bất quá tu vi của Đoàn Nhiễm Thần cùng Hoa Vận cũng không có mạnh mẽ đến có thể chính thức lợi dụng không gian pháp tắc. Diệp Vân chỉ cần biết rõ quỹ đạo của công kích đối phương ở trong không gian là có thể né tránh một cách đơn giản. Cầu vồng thần diệu như tấm lụa, xẹt qua hư không, bắn thẳng đến Diệp Vân. Ngay tại khoảnh khắc cầu vồng thần diệu sắp bắn trúng Diệp Vân, chỉ thấy thân ảnh của hắn hơi hơi lóe lên, lôi âm ù ù phát ra và thân ảnh hắn xuất hiện ở vị trí khác tựa hồ là thi triển không gian thần thông trong thuấn gian di động. Không sai, chính là thuấn gian di động. Cái này chính là không gian thần thông thường thấy nhất trong thuật pháp, cũng là thần thông tu luyện không có phần cuối. Cho là bản thân Diệp Vân lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc trên lý luận thì chính là thuấn gian di động đến ở ngoài ngàn dặm cũng là bình thường, chỉ là nếu muốn như thế phải hoàn toàn tu luyện ra không gian chi lực lợi dụng tốt không gian chấn động rồi lại cần tu thành kim đan mới có thể làm được. Bản thân hắn bây giờ đối với việc khống chế không gian chỉ có thể đủ thuấn di 10 trượng tả hữu. Bất quá, mặc dù là 10 trượng cũng đã đủ để tránh thoát cầu vồng thần diệu này rồi. Đoàn Nhiễm Thần quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, Diệp Vân ngay tại khoảnh khắc sắp bị đánh trúng vậy mà lại tránh thoát được công kích. Hắn đã làm điều đó như thế nào? Hoa Vận sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn sớm có đoán trước nếu muốn đánh chết Diệp Vân cũng không phải đơn giản như thế, quả nhiên ra hỏa này vậy mà thi triển thuấn gian di động tránh thoát công kích của bọn hắn, phải biết rằng hắn chẳng qua là trúc cơ cảnh nhất trọng a vậy mà rõ ràng có thể thi triển, ngay cả hắn và Đoàn Nhiễm Thần đều không thể thi triển thuấn gian di động, quả thực là khó có thể tin. Công kích tốt lắm, chẳng qua là kém một chút, hiện tại đến phiên ta. Diệp Vân mỉm cười, tự ảnh kiếm trong tay như trước lại chấn động, vô số ánh sáng màu tím vẫn còn như sóng nước giống như nhộn nhạo. Bỗng nhiên, tự ảnh đầy trời đột nhiên, ngừng tụ, lập tức đều thu hồi, Diệp Vân chỉ xéo trường kiếm, chỉ vào Hoa Vận cùng Đoàn Nhiễm Thần. Hoa Vận chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa hết thảy đều biến thành nhỏ bé, chỉ có một thanh kiếm. Trường kiếm như núi, sừng sững đại địa, thần kiếm như cầu vồng, kích phá thương khung. Kiếm ý, lại là kiếm ý, hay vẫn là như thế tinh thuần kiếm ý, Diệp Vân, hắn rõ ràng lại còn tìm hiểu được kiếm chi chân ý, sắc mặt Hoa Vận đại biến, thảm trắng như tờ giấy. Cách chương,